Thứ hai, hãy không ham muốn. Không ham muốn là điều khó tập đối với nhiều người, vì họ tưởng rằng chính họ là những ham muốn. Nếu bỏ đi những ham muốn riêng tư, những điều ưa thích và không ưa thích thì không còn bản ngã của họ nữa. Nhưng đây chỉ là những người chưa gặp được Thầy. Một khi đứng trước thánh dung sáng chói của Ngài thì mọi dục vọng sẽ đều tiêu tan, chỉ còn lại ý muốn được giống như Ngài. Tuy nhiên, trước khi được diễm phúc diện kiến với Ngài, con cũng có thể đạt hạnh không ham muốn nếu con quyết chí. Sự phân biệt đã cho con thấy những điều mà hầu hết mọi người ham muốn, như sự giàu sang và quyền thế, đều chẳng đáng chút nào. Khi ai thật sự hiểu thấu được điều này, chứ không chỉ nói suông, thì mọi ham muốn sẽ chấm dứt. Tới đây, mọi việc đều đơn giản, chỉ cần con hiểu là đủ. Nhưng có người không theo đuổi những mục đích trần tục, chỉ để được lên cõi thiên đàng hay để giải thoát riêng cho mình khỏi vòng luân hồi. Con đừng phạm phải lỗi lầm này. Nếu đã hoàn toàn quên mình, con không thể nghĩ đến chừng nào con được giải thoát hoặc sẽ được lên cõi thiên đàng nào. Con nên nhớ, mọi ham muốn ích kỷ đều trói buộc, dù mục tiêu của nó cao cả đến đâu đi nữa. Và chỉ khi nào con đã dứt bỏ được chúng thì con mới được hoàn toàn giải thoát để hiến mình cho công việc của Đức Thầy. Khi mọi dục vọng thuộc phàm ngã đã tiêu tan, có thể con vẫn còn ý muốn được thấy kết quả công việc của con. Khi giúp ai, con muốn thấy con đã giúp tới mức nào. Có lẽ con còn muốn họ cũng thấy điều đó và biết ơn con. Như thế vẫn còn là ham muốn và thiếu đức tin. Khi con ra sức giúp, tất phải có kết quả. Dù cho con thấy hay không, nếu con hiểu được luật trời, thì con biết điều đó phải xảy ra như vậy. Con làm điều phải vì đó là điều phải, không vì hy vọng được ban thưởng. Con làm việc vì công việc phải làm, không phải mong thấy kết quả. Con phải xả thân giúp đời vì lòng thương đời và vì con không thể cưỡng lại được ý muốn đó. Đừng ham muốn những quyền năng tâm linh con sẽ có khi Thầy xét đã đúng lúc cho con cần có. Ra sức luyện tập để mở những quyền năng này quá sớm thường mang lại nhiều phiền phức. Người sở hữu quyền năng thường hay bị các tinh linh thiên nhiên dối trá dẫn dắt sai lạc, hoặc trở nên kiêu ngạo và nghĩ rằng mình không thể lầm lẫn. Trong bất cứ trường hợp nào thì giờ và sức lực dùng tập luyện để có những quyền năng nên để giúp đời. Quyền năng sẽ tới khi con phát triển, chúng nhất định sẽ tới. Và nếu Thầy nhận thấy con cần chúng sớm hơn, Ngài sẽ dạy cho con khai mở chúng một cách an toàn. Từ đây tới đó, tốt hơn là đừng có chúng. Con cũng phải tránh những ham muốn nhỏ nhặt thường có trong đời sống hàng ngày. Đừng bao giờ ra vẻ nổi bật hay khôn khéo. Đừng ham nói ít thì tốt, không nói gì lại càng tốt hơn. Trừ phi con hoàn toàn chắc chắn rằng điều con muốn nói là chân thật, là dễ thương và hữu ích. Trước khi nói, con hãy suy nghĩ kỹ xem điều con sắp nói đó có đủ ba đức tính đó không. Nếu không thì đừng nói. Từ bây giờ, con nên tập tính quen suy nghĩ trước khi con nói. Vì khi con được điểm đạo rồi, con phải thận trọng từng lời nói để tránh nói ra những gì không được phép tiết lộ. Phần nhiều những câu chuyện thông thường đều không cần thiết và thiếu óc suy xét. Nếu là chuyện nói hành thì lại hóa ra độc ác. Con hãy tập thói quen nghe nhiều hơn nói, không nên phát biểu ý kiến trừ khi được trực tiếp yêu cầu. Có một câu gồm đủ các đức tính là trí, tức là hiểu biết, dũng, tức là can đảm, nguyện, tức là quyết chí, và mặc, tức là làm thinh, và tính im lặng là khó tập hơn cả. Một ham muốn thông thường khác mà con phải dứt khoát từ bỏ là thích xen vào việc của người khác. Những gì người khác làm, nói hay tin đều không liên quan gì tới con. Con phải tập để họ hoàn toàn tùy ý. Họ có toàn quyền tự do tư tưởng, lời nói và hành động nếu họ không can dự vào việc của người khác. Chính con cũng đòi hỏi được tự do làm điều gì con cho là đúng, thì con cũng phải để cho họ được tự do. Và khi họ hành xử quyền tự do đó, con không có quyền chỉ trích. Nếu con nghĩ rằng một người nào đó đang làm điều gì sai, và con có thể tạo ra một cơ hội để nói riêng một cách lễ độ cho người ấy hiểu tại sao con nghĩ như vậy, thì con có thể thuyết phục người ấy. Nhưng có nhiều trường hợp mà ngay cả sự can thiệp như thế cũng không chính đáng. Con không được vì bất cứ lý do nào đem chuyện ấy gièm pha với một người thứ ba, vì đó là một hành động thật xấu xa. Nếu con thấy ai hung ác đối với trẻ con hoặc thú vật, con có bổn phận phải can thiệp. Nếu con thấy ai vi phạm luật pháp quốc gia, con phải báo cho chính quyền. Nếu con được giao trách nhiệm dạy dỗ cho một người, con có bổn phận phải chỉ cho họ biết lỗi của họ một cách dịu dàng. Ngoài những trường hợp đó, hãy lo việc riêng của con và hãy học tính làm thinh.